Cảm ơn quý thính giả đã đến với chương trình Phát thanh Nguồn Sống. Hôm nay chúng tôi kính mời quý thính giả nghe tiết mục Niềm tin và cuộc sống. Trong chương trình Niềm tin và cuộc sống hôm nay, chúng ta tiếp tục loạt bài Ma quỷ trong thế giới ngày nay để thấy rõ những hoạt động của ma quỷ trên thế giới nhằm tấn công, cám dỗ, lừa dối, bẫy bắt loài người, nhất là cơ đốc nhân. Mục tiêu loạt bài này là để giúp trang bị con dân Chúa đối phó với kẻ thù vô hình nhưng rất mạnh và vô cùng hiểm ác. Cầu xin Chúa Thánh Linh soi sáng khai mở tâm trí, đồng thời ban cho chúng ta năng lực thiêng liêng, cầm gươm của Thánh Linh là lời Đức Chúa Trời, chống cự ma quỷ để sống đắc thắng, tôn cao danh vinh hiển của Chúa Cứu Thế Giê-xu. Trong chương trình hôm nay, chúng ta sẽ tiếp tục nói về thuật chiêm tinh và mối liên hệ với ma quỷ. Nhưng trước hết là ca khúc Con Nương Nhờ Chúa của Lâm Thu qua tiếng hát Thanh Thảo.
Ngài là chốn để con nương náu, Ngài là ánh sáng trên trần gian, Ngài dẫn lối bước chân con đi tới, trọn đời mãi bước đi theo Ngài. Chúa ơi, cho con được trở về bên Chúa, để con luôn tin rằng Chúa chẳng bỏ con. Là đấng xót thương từ ái, Ngài dẫn lối trái tim của con, lòng này quyết vững tin vào nơi Chúa, trọn đời sẽ bước đi theo Ngài. Chúa ơi, cho con được nương nhờ nơi Chúa, trái tim con yêu mềm xin Ngài chở che. Chan tình thương làm tỏa sáng những con đường u tối, là hạnh phúc chúng con luôn tìm. Chúa ơi, cho con được theo Ngài đi tới, đến quê hương thiên đàng con vẫn mơ. Ngài dẫn lối bước chân con đi tới, trọn đời mãi bước đi theo Ngài. Chúa ơi, cho con được trở về bên Chúa, để con luôn tin rằng Chúa chẳng bỏ con. Ngài là đấng xót thương từ ái, Ngài dẫn lối trái tim của con, lòng này quyết vững tin vào nơi Chúa, trọn đời sẽ bước đi theo Ngài. Chúa ơi, cho con được nương nhờ nơi Chúa, trái tim con yêu mến xin Ngài chở che. Là đấng hiến vinh ngời
Chiêm tinh hay bói toán được coi là một ngành thuộc khoa huyền bí học, có mục đích tiên đoán hậu vận cá nhân, những chuyển biến chính trị tương lai trong phạm vi quốc gia hay thế giới. Đây là hoạt động dựa vào quyền lực và tri thức của ma quỷ. Nhiều người khác cho rằng thuật chiêm tinh, bói toán, tử vi chỉ là các hoạt động lừa dối, mê tín dị đoan, nhưng lại bị thôi thúc thử nghiệm để có thể phanh phui cái sai lạc giả dối của các hoạt động này. Một mục sư có quan niệm như vậy và quyết định trả một số tiền khá lớn để lấy một lá số tử vi với mục đích là sẽ quyết tâm làm cho những lời tiên đoán về hậu vận của ông trong lá số tử vi sai chật đi để chứng minh rằng tử vi, bói toán chỉ là mê tín dị đoan. Ông chờ đợi đầy tự tin, nhưng rồi lại thấy những lời tiên đoán ấy đã đúng cho đến những chi tiết nhỏ nhặt. Trong nhiều năm, vị mục sư này càng ngày càng thấy lo lắng và cố gắng tìm cách lý giải trường hợp của mình. Với thành kiến cho rằng bói toán chỉ là trò bịp bợm và mê tín dị đoan, ông không thể hiểu được tại sao những lời tiên đoán kia lại đúng trong chính trường hợp của mình là một người tin Chúa. Cuối cùng, ông phải ăn năn, xin Chúa tha tội đã dính dấp vào bói toán là hoạt động liên hệ với ma quỷ. Ông quyết định tuyên bố cắt đứt mọi dính líu với các hoạt động này. Cuối cùng, ông vô cùng ngạc nhiên khi thấy rằng những lời tiên đoán khác về sau đã không còn đúng nữa. Đây là một trường hợp cho thấy ma quỷ là tác nhân trực tiếp hay gián tiếp trong tất cả các hoạt động chiêm tinh vì mang trong chính nó dấu ấn của tà thuật với tất cả những hậu quả phức tạp lâu dài. Những người lệ thuộc vào chiêm tinh bói toán không lâu sẽ rơi vào tình trạng xáo trộn tâm lý với những nỗi hoang mang sợ hãi triền miên, những khoảnh khắc chán nản lo buồn, những ý tưởng tiêu cực xuất hiện làm tê liệt ý chí, khiến cho chủ thể muốn buông bỏ tất cả. Đối với cơ đốc nhân, dính dấp đến chiêm tinh bói toán sẽ làm suy giảm đức tin nơi Chúa, ý thức và ý muốn Chúa bị che mờ, khả năng phán đoán và quyết định bị đóng băng, và rồi những dấu hiệu về ảnh hưởng của tà linh và ma quỷ trên đời sống người đó ngày càng nặng nề và rõ ràng hơn. Như vậy, khởi đầu của những dính dấp đến chiêm tinh bói toán của một người có thể có nhiều động cơ khác nhau. Tuy nhiên, điều quan trọng là sau một thời gian liên can đến những hoạt động này, người đó sẽ bị tác động không chỉ về phương diện tâm lý mà bị chính quyền lực của sự tối tăm, của tà linh, của ma quỷ che phủ, ảnh hưởng, điều khiển, khống chế, khiến cho người đó tưởng như không thể nào thoát ra khỏi số phận đã tiên đoán cho mình, rồi hành động một cách điên rồ, như trong một số các trường hợp nêu trên. Dù các hình thức chiêm tinh bói toán ngày nay có thể mang một chiếc áo khác hơn với các hình thức chiêm tinh của cổ Babylon và cổ Ai Cập, nhưng nguyên tắc chung vẫn giống nhau, đó là dựa vào thời điểm giao hội và vận hành của các thiên thể để ấn định số mệnh con người. Đằng sau tất cả những lời giải đoán này là quyền lực lừa dối của ma quỷ. Tất cả các nạn nhân sẽ bị cuốn hút vào những trường hợp linh ứng để trở thành nô lệ cho số phận do ma quỷ dẫn dụ. Khuynh hướng tin vào chiêm tinh, bói toán để biết trước hậu vận ngày càng phổ biến, ngay cả trong các nước phát triển. Nhất là Hoa Kỳ, là nước có đến hơn 10.000 chiêm tinh gia chuyên nghiệp, với 175.000 người khác hành nghề chiêm tinh bán thời gian. Một công ty chiêm tinh lấy tên là Viện Nghiên cứu Mẫu Thời gian đã lập trình cho một máy điện toán có khả năng cung cấp bản giải đoán tử vi đến 10.000 chữ trong 2 phút. Giới doanh thương cũng dựa rất nhiều vào chiêm tinh để quyết định công việc đầu tư và làm ăn. Những người khác thì từ việc mua nhà, đi xa, dựng vợ gả chồng cho đến việc tang ma đều tìm đến thầy để định ngày giờ, để dựa vào những lời khuyên đó mà hành động. Chiêm tinh và bói toán đang lan rộng ra nhiều người, nhiều giới, đưa con người ra khỏi lòng tôn kính thờ phượng Đức Chúa Trời là chân thần để quy phục ma quỷ tà linh. Tuy nhiên, một trong những hình thức lừa dối phổ thông hơn hết đó là lập luận cho rằng chiêm tinh, bói toán, tử vi đầu số là những ngành khoa học. Lập luận này cốt để đánh lừa những người bình thường không thấy được mối liên hệ bí mật kinh khủng của các hoạt động này với tà linh, với ma quỷ. Người dính dấp đến các hoạt động bói toán cần tỉnh thức ăn năn trở lại với Chúa trước khi quá trễ, xin Chúa tha tội và giải cứu mình khỏi xiềng xích của ma quỷ đã dùng chiêm tinh và bói toán cột trói. Bây giờ chúng ta nói đến thuật bói bài. Bói bài là thuật tiên đoán hậu vận bằng cách sử dụng bộ bài Tây, gồm có 52 lá bài. Bộ bài được xóc lên cho người xin bói chẻ ra rồi được sắp ra bàn. Vì một số quân bài có những ý nghĩa riêng, cho nên vị trí của các quân bài đó được thầy bói dùng để giải đoán các biến cố tương lai. Thí dụ như 7 lá cơ chỉ thị tình duyên, trong khi 10 lá cơ chỉ thị ước muốn được thành đạt. 10 ách chỉ thị sự may mắn, vân vân. Gene Dixon là một trong những chiêm tinh gia nổi tiếng nhất của nước Mỹ, cũng thường dùng bộ bài để bói toán. Bà Gene Dixon sinh ra vào đầu thế kỷ 20 ở một thành phố nhỏ thuộc tiểu bang Wisconsin. Hồi nhỏ, Gene Dixon không có dấu hiệu gì là có khả năng siêu linh, cho đến khi gặp một phụ nữ gypsy người Ai Cập. Người này cho Gene Dixon một trái cầu pha lê để bói toán. Từ đó, Gene Dixon khởi sự lao vào con đường chiêm tinh, tiên đoán nhiều sự kiện đúng và trở nên nổi tiếng. Người ta cho rằng bà ta đã từng tiên đoán sự kiện Gandhi bị ám sát năm 1948, Trung Hoa trở thành nước Cộng sản năm 1949, Tổng thống Kennedy bị ám sát năm 1963, cái chết của Thủ tướng Nehru năm 1964, việc Đại tướng Eisenhower đắc cử Tổng thống năm 1952, v.v. Với tất cả những sự kiện trên xảy ra, nhiều người cho rằng Gene Dixon là một nữ tiên tri thật. Tuy nhiên, khi đi vào chi tiết các lời tiên tri trên, chúng ta thấy chúng không ngoạn mục như người ta tưởng, mà thật ra có những lời lẽ mơ hồ, thường khi không chính xác. Ngày 13 tháng 5 năm 1956, lời tiên tri của Gene Dixon được đăng trên tạp chí Period Magazine như sau. Bà Gene Dixon cho rằng cuộc bầu cử năm 1960 tại Hoa Kỳ sẽ bị chế ngự bởi khuynh hướng lao động và một người đảng Dân Chủ sẽ thắng, nhưng ông ta sẽ bị ám sát hay chết trong nhiệm kỳ, tuy không nhất thiết là trong nhiệm kỳ đầu. Sau khi Tổng thống John Kennedy thuộc đảng Dân Chủ thắng cử và sau đó ông ta bị ám sát, thì mọi người đều kinh ngạc trước lời tiên đoán của Gene Dixon. Tuy nhiên, nhiều người không thấy một số điều, đó là cuộc bầu cử đó không hề bị chế ngự bởi khuynh hướng lao động. Hơn nữa, vào tháng Giêng năm 1960, trước kỳ bầu cử, bà Gene Dixon đã đổi ý bảo rằng Kennedy sẽ không đắc cử, mà dấu hiệu Tổng thống đã chiếu thẳng vào Phó Tổng thống Nixon. Một trong những lời tiên đoán lớn nổi tiếng của Gene Dixon, công bố ngày 5 tháng 2 năm 1962, là một hài nhi sinh ra ở một nơi nào đó tại Trung Đông sau 7 giờ sáng ngày 5 tháng 2 năm 1962 sẽ đem lại một cuộc cách mạng lớn trên thế giới. Trước cuối thế kỷ này, nhân vật đó sẽ kết hợp được toàn thể nhân loại trong cùng một đức tin chung, và đây sẽ là nền tảng cho một cơ đốc giáo mới, trong đó mọi người mọi giáo phái sẽ đoàn kết quanh nhân vật này. Đây chính là lời giải đáp cho một thế giới đầy xáo trộn. Lời tiên đoán đã không xảy ra, và bà Gene Dixon đã tự sửa lại bảo rằng nhân vật đó không phải là Chúa Cứu Thế, mà là kẻ chống nghịch Chúa Cứu Thế. Như vậy, cần phải luôn luôn nhận định thật chính xác, vì trong những lời tiên đoán của bà Gene Dixon có nhiều điều mâu thuẫn, mơ hồ mà những ai không cẩn trọng nghiên cứu sẽ không thấy rõ. Chúng ta sẽ nói tiếp về trường hợp của bà Gene Dixon trong chương trình kỳ tới. Chương trình Niềm Tin Vào Cuộc Sống đến đây xin tạm dừng. Thân mến, tạm biệt quý thính giả và hẹn quý thính giả trong chương trình kỳ tới.